Dạ con xin kính chào Hội Thánh. Con xin mời Hội Thánh lắng nghe lời Chúa trong Giăng đoạn 10 câu 14 và câu 15. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy, ta vì chiên ta phó sự sống mình.
Xin mời Thánh nhắm mắt và dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng cảm tạ Chúa hôm nay. Xin Ngài đổ Thần Linh của Ngài lên môi miệng của con và trong lòng tất cả những người nghe, để chúng con thấu hiểu được những câu kinh thánh của Chúa sẽ giảng dạy cho chúng con thế nào là người chăn chiên hiền lành. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Câu kinh thánh quý vị mới nghe đến là một người chăn chiên. Thế nào là một người chăn chiên? Sự kêu gọi của kinh thánh của Chúa nhắc nhở chúng ta nhiều lần là ví rằng Đức Chúa Giêsu là người chăn chiên hiền lành. Tại sao nói về người chăn chiên? Đây là trong lịch sử người Do Thái làm nghề chăn chiên. Và có thể rằng những cái câu chuyện này để mới thấu hiểu được lòng dân khi hiểu người chăn chiên phải đối diện là như thế nào. Câu Kinh Thánh cho chúng ta biết điều đó. Trước hết chúng ta hãy xem người chăn chiên là như thế nào. Tại sao nói người chăn chiên? Xin quý vị cùng với tôi tìm xong ở trong sách Ê-sai đoạn 40 câu số 11 để giải thích cho chúng ta biết rằng trong xứ Do Thái ngày xưa họ nghĩ đến người chăn chiên là như thế nào. Và Chúa đã so sánh với dân sự của Chúa vào thánh của Chúa trong ngày cuối cùng thế nào là người chăn chiên. Ở trong Ê-sai đoạn 40 câu số 11 được chép rằng Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên. Chúa Giê-xu đã dạy một điều này, Ngài sẽ chăn bày chăn dân Israel, rằng dân sự của Chúa và thánh của Ngài như là người chăn chiên, thâu các con chiên vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt con chiên cái đường cho bú. Có nghĩa là Chúa tìm mọi cách để ôm ấp, dìu dắt và bồng ẵm vào lòng những con chiên đang lạc mất. Một người chăn chiên chân chính biết và thương xót để giúp đỡ những con chiên cần giúp đỡ nhất. Không phải con chiên nào giúp đỡ cũng như nhau. Những con chiên yếu đuối, thương tích, què quặt, đó là người chăn chiên chú ý đến hết. Ngài sẽ chăn bày như người chăn chiên. Chăn bày là chăm sóc, để ý từng con chiên một. Cho nên ở trong Kinh Thánh so sánh là Gia-cốp, chúng ta thường nghe là Gia-cốp là chăn bầy chiên, tới nỗi mà phát triển nào chăn những con để yếu ớt, đau đớn và tàn tật. Nhưng mà Chúa so sánh rằng là đấng chăn chiên là Đức Giêsu còn biết chiên, còn thân mật hơn là Gia-cốp. Thân mật là như thế nào? Ngài biết chiên còn hơn những người khác biết. Quý vị là bậc cha mẹ biết con mình còn hơn những người khác biết. Không ai biết bằng mình. Đó là Chúa so sánh. Chúa biết rõ ràng từng con chiên, biết từng cái tánh tình, là cái sở thích, cái yếu điểm, hay là sự cám dỗ. Người chăn chiên biết rõ ràng, thân thiết. Có thể là một người chăn chiên, chúng ta xem, có thể xem bề ngoài, xem ngoài cái sự yếu đuối. Nhưng mà Chúa Giê-xu biết từ trong tấm lòng. Quý vị và tôi cũng vậy nữa. Khi mà chúng ta yếu đuối, Chúa biết. Quý vị mà bao giờ mà đến bác sĩ, bác thưa bác sĩ chữa bệnh cho con, bác sĩ chỉ xem bề ngoài thôi. Bác sĩ không biết nội tạng, không biết bệnh hoạn như thế nào. Nhiều cái khó khăn mà bác sĩ không thể thấu hiểu được. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta thấu hiểu tất cả những nội tạng, xương cốt chúng ta. Chúa hiểu rõ ràng bệnh tình của chúng ta. Cho nên người chăn chiên hiểu rõ từng giây phút. Đôi khi những con chiên ngủ nhưng mà người chăn chiên thức canh, canh gác để con chiên khỏi đi lạc đường. Thưa quý vị, là người biết người con chiên đó hơn những người khác, không ai biết bằng. Ngài gánh vác sự khó khăn mà chúng ta không biết. Chúa gánh vác chứ. Chúa gánh vác như thế nào? Trong Kinh Thánh nói rằng Chúa mang, ở trong Ê-sai đoạn 53 câu số 4, quý vị quen thường nghe câu này là Chúa mang sự đau ốm của chúng ta, Chúa gánh sự buồn bực của chúng ta, Chúa mang tất cả sự đau đớn của chúng ta, Chúa gánh vác hết tất cả sự căng thẳng của chúng ta. Quý vị nói sao Chúa biết được? Làm sao Chúa gánh vác? Nếu Chúa gánh vác tại sao tôi vẫn còn thấy căng thẳng? Nếu Chúa gánh vác tại sao tôi vẫn còn đau đớn? Có thể rằng chúng ta chưa giao phó cho Chúa. Có bao giờ những người bạn bè hay là các bạn bè con cái mà nhờ những người gánh vác, mình nhờ gánh vác mà vẫn còn. Chẳng hạn là tôi nhờ con của tôi lái xe, tôi mệt quá nhờ con lái xe, mà nó lái xe tôi cũng, nó đập thắng tôi cũng đập thắng luôn. Nó cầm ta lái như nào tôi cũng muốn cầm. Nghĩa là mình giao phó rồi mình sao? Mình vẫn còn sợ. Mình giao cho Chúa rồi mình vẫn gì? Vẫn còn sợ. Chúng ta phải giao phó cho Chúa hoàn toàn. Đôi khi con cái không biết sự khó nhọc của cha mẹ để gánh vác như thế nào. Những con chiên nó không biết là người chăn chiên phải thức khuya dậy sớm. Quý vị biết người chăn chiên, người Do Thái đó, khi mà ngày sau mà biết rằng là dẫn những bầy chiên để đến dòng nước là phải đi trước đi tìm. Có thể cho con chiên vào nó ngủ rồi bắt đầu đi tìm, ngày mai ngay chỗ đó thì mình dẫn bầy chiên đến. Mình nghiên cứu cái đường nào là sẽ có thú dữ đi, cho nên mình phải léo lách qua một cái đường khác. Cha mẹ cũng vậy nữa, khi mà thương con thì sắp xếp hết tất cả công việc ngày trước, tháng trước, năm trước. Mà rồi khi con cái không hiểu, chỉ sống từng ngày một, biết ngày nào đủ cho ngày đó, nhưng mà người chăn chiên đã sắp xếp hết trước rồi. Cho nên đôi khi con cái không hiểu cha mẹ, thì quý vị cũng nên nêu ra một cái tư tưởng, có thể chúng ta không hiểu cái sự khó nhọc của đấng chăn chiên. Tại sao chúng ta không hiểu? Nhiều người tưởng rằng Chúa không có trải qua những sự khó khăn. Quý vị không? Trong vũ trụ nếu không ai quan tâm quý vị thì chính Chúa cũng quan tâm và chăm gìn quý vị và thương xót. Có thể những người khác không thông cảm về cái nỗi đau của quý vị, nhưng mà Chúa thông cảm. Ngài thấy chúng ta yếu đuối và chán nản, Ngài sẵn sàng làm điều đó. Vì trong Hebrew đoạn 4 câu 15 nói rằng, quý vị quen thuộc cái Hebrew đoạn 4 câu 15, đôi khi chúng ta nói rằng Chúa không hiểu được cái sự khó khăn. 2000 năm trước đâu có vấn đề mà phòng sòng bài hay là có video game hay là có rượu chè cờ bạc. Nhiều khi chúng ta nói rằng Chúa không hiểu, nhưng mà Chúa đã kể chúng ta một câu Kinh Thánh này rõ ràng, là sứ đồ Phao-lô đã nói rằng ở trong Hebrew đoạn 4 câu 15 được chép như thế này: vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Chúa muốn nói rằng là Chúa đã trải qua tất cả những gì chúng ta từng trải qua hay là đang trải qua. Nếu chúng ta nói rằng Chúa không hiểu thì Chúa nói rằng là ta đã trải qua hết tất cả những thử thách gì mà quý vị gặp, Chúa cũng đã thử thách hết rồi. Nhưng mà thương bà chị em, Chúa gặp thử thách còn cao hơn chúng ta nữa, còn khó hơn chúng ta nữa. Quý vị mong, nếu mà Satan mà đến cám dỗ quý vị như so sánh đám đỡ Đức Giêsu, nếu mà Satan đến cám dỗ quý vị và so sánh để sẽ cám dỗ Đức Giêsu, quý vị cái cám dỗ nào mà nặng nhất mà khó nhất? Đến cho quý vị hay đến cho Chúa Giêsu? Đến cho Chúa chứ. Tại vì dễ quá, nếu mà dễ quá thì sao là Chúa sẽ vượt qua. Nhưng mà cái chiêu bài của Satan nó đưa rất khó nhất để đến. Tới nỗi mà đóng đinh Chúa trên thập tự giá, coi thử Chúa có chịu xuống hay không nữa. Quý vị có ai mà muốn đánh quý vị có nhường một tay không? Hay chịu đựng không? Rồi còn nói thêm một lời, Chúa ban phước cho anh, không sao đâu. Chúa gặp tất cả thử thách. Quý vị tưởng là trên thập tự giá hay là bị đòn là không phải thử thách sao? Tại vì trong Kinh Thánh đã nói trước rồi, khi mà con chiên vặn dẫn vào hàng làm thịt rồi đó, miệng không mở ra một lời gì rủa xả hay là phán xét. Satan biết rõ câu Kinh Thánh Ê-sai đoạn 53. Và chính Satan đang đứng đối diện với Đức Giê-xu và cố gắng làm sao mà thử Chúa Giê-xu làm sao để lời tiên tri của Chúa không được ứng nghiệm. Quý vị thấy không? Satan đã biết điều đó và chính Chúa phải im miệng. Quý vị bao giờ không? Tôi cố gắng đừng la chứ nếu mà ai mà lấy cái búa mà đập luôn ngón tay của tôi, nó hiểu kêu tôi đừng la, tôi cũng không chịu được, tôi phải la thôi. Nó đau mà mình phải la thôi chứ sao mà không la. Bây giờ hứa không la nha, đấm một cái mình la liền, lấy cái búa đập ngón tay mình la liền. Bị Chúa Giê-xu bị đóng đinh tay trên thập tự giá, chân trên thập tự giá mà sao kêu đừng la nữa. Thương bại cho em, Chúa đã trải qua tất cả. Đại Chúa muốn nói rằng Chúa hiểu được cái tâm trạng của chúng ta, cho nên đừng bao giờ nói rằng Chúa không hiểu được. Chúa hiểu được tất cả. Và Chúa giúp đỡ chúng ta sẽ trải qua những cái giây phút khó khăn để chúng ta thấu hiểu được là tình yêu thương của Chúa giúp đỡ chúng ta trải qua những điều đó. Càng ngày chúng ta trải qua thì đức tính chúng ta càng ngày được trau dồi giống như Chúa hơn. Khi chúng ta muốn về trời thì đức tính chúng ta sẽ càng ngày giống như Chúa. Vì chúng ta sống trong thời thế gian này, ở trong thế gian này chúng ta sống theo cái tư dục ngày hôm nay, sống theo cái nhục vọng ngày hôm nay, cho nên khó gì mà chúng ta hiểu được trên thiên đàng là như thế nào. Trở lại trong Kinh Thánh Giăng đoạn 10 câu 14. Giăng đoạn 10 câu 14 nói rằng ta sao? Ta là người chân chiên hiền lành, ta quen chiên ta. Ta quen chiên ta, ta biết chiên ta, ta hiểu chiên ta. Ta quen chiên ta là như thế nào? Thưa ông bà chị em, Chúa nói rằng Chúa hiểu biết chiên của Ngài, Chúa hiểu biết ông bà chị em, Chúa biết hiểu biết hội thánh của Ngài. Có nghĩa là sao? Chúa suy gẫm cái tư tưởng này ở trong lòng, và Chúa cũng muốn chúng ta suy gẫm câu này. Làm sao là chiên ta? Làm sao mà chiên ta thuộc về ta? Làm sao mà những linh hồn mà trở về thuộc về Đấng Christ? Chiên, nếu mà chiên người khác á, thì chắc không nghe lời mình, phải không? Giống như tôi tới nhà thăm một cái, tới nhà thăm một người bạn á, con chó sủa tụi nó im, nó không im, mà chủ ra kêu im nó im, nó đâu có quen tôi đâu, nó còn sủa tôi nữa, mình kêu im như nào nó sủa lại chừng đó. Khi mà chiên của Chúa quen Chúa rồi đó, biết chủ của mình á, thì sẵn sàng vâng lời, sẵn sàng nghe. Thì khi mà người chân chiên quen chiên của mình á, là sao con chiên đó quyết định là thuộc về chủ của mình. Thuộc về chủ của mình. Thuộc về chủ của mình có nghĩa là sao? Chấp nhận người này là săn sóc tôi. Săn sóc. Cho nên khi mà một người tín đồ mà chấp nhận Chúa Giê-xu đó là chủ của mình á, là mình thuộc về chiên của Chúa. Mình thuộc về chiên của Chúa. Mà nếu mà chúng ta mà không chấp nhận Chúa là chúng ta không thuộc về chiên của Chúa. Chúa đâu có bắt buộc. Chúa có bắt buộc không? Tôi có vô nhà, tôi gặp con chó, tôi bắt con chó chó theo đây. Nó không. Nó thích chủ của nó. Tại vì ngày nào cũng cho ăn, ngày nào cũng săn sóc, tôi thì không, nó đi theo. Cho nên chiên ta, cho nên Chúa mới nói rằng chiên của ta có là sao? Cái người con chiên đó chấp nhận rồi, chấp nhận nó theo chủ của mình rồi. Khi mà chúng ta chấp nhận Chúa Giê-xu ấy, là chúng ta chấp nhận theo chủ của mình là Đức Chúa Giê-xu. Có nghĩa rằng Chúa Giê-xu sẽ sẵn sàng bao bọc và che chở. Nếu không phải thuộc về chiên của Ngài, làm sao mà Ngài che chở được? Vì cái tư tưởng là khi mà chúng ta có một món vật gì thì chúng ta sẽ giữ kín. Ai thuộc về chúng ta, mình yêu thương người nào thì mình che chở, mình đồng bọc. Phải không? Cô đó thương mình, anh chàng đó thương mình thì sao? Là mình cũng săn sóc, lo lắng. Còn người đó không phải mình, thuộc về mình, thì mình sao? Mình không quan tâm đến. Có bao giờ mà tôi không thích anh mà anh vẫn còn quan tâm với tôi không? Bực bội lắm chứ. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Anh chàng ấy muốn cô nàng thuộc về anh, mà cô nàng không muốn, mà anh chàng vẫn tiếp tục tặng hoa, thì cô nàng bực bội không? Bực bội. Chúng ta vậy, Chúa muốn săn sóc những tất cả mọi người, mà những con chiên đó rằng tôi không muốn. Không muốn. Con sống được rồi, con muốn đi chơi đâu cũng được hết, con muốn làm gì cũng được, tại sao mà Chúa nói con không được làm này, không được làm kia? Có một lúc Chúa phải chơi qua tay luôn. Thôi thôi, con muốn làm gì con làm. Hay là chúng ta nói rằng nhiều cha mẹ rồi bực mình con cái rồi, mày làm phải con của tao nữa. Quý vị nghe cái đó không? Tại không nghe lời mình nữa, không nghe lời cha mẹ nữa, thôi đi đi. Chính Chúa Giêsu muốn bao bọc dân sự của Chúa, con cái của Chúa, tới nỗi mà Chúa bồng ẩm, mà con chiên của Ngài nói thôi con không cần Chúa nữa. Khi mà chiên của Chúa mà bỏ Chúa rồi đó, thì không ai còn ai che chở nữa. Không còn che chở nữa. Cho nên khi mà Chúa đến đây đó, sứ đồ Giăng nói rằng là Giăng Báp Tích, không phải sứ đồ Giăng Báp Tích nói rằng kia chiên con Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi thế gian đi, ở trong Giăng đoạn 1 câu 29. Kia, đó là đấng chân chiên của các ngươi đó. Chứ những người này không phải, họ không bao giờ sẵn sàng chết cho các ngươi. Đây là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ cắt tội lỗi thế gian đi, Giăng đoạn 1 câu 29. Giăng Báp Tích nói rõ ràng. Quý vị giao phó mạng sống mình cho ai? Người chân chiên hiền lành hay là người chân chiên thuê? Người chân chiên sẵn sàng hy sinh cho mình hay là người chân chiên khi mà thấy sự khó khăn bỏ chạy trốn? Chúa mới so sánh người chân chiên giống như Đức Chúa Giêsu là như thế. Ta quen chiên ta. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Chúa đã quen dân sự của Chúa rồi. Chúa đã biết nhu cầu của dân sự của Chúa rồi. Chúa biết sự khó khăn của quý vị và tôi rồi. Cái quan trọng nữa là quý vị có quen Chúa hay không? Quý vị có quen Chúa không? Quý vị có biết Chúa hay không? Khi chúng ta nghe tiếng của Chúa, chúng ta có biết đo tiếng của Chúa hay không? Ông chủ mà về nhà đó, nghe cái tiếng của con chó là kêu sủa, tấm lòng vui mừng tại vì biết tiếng của chủ mình về. Còn khách lạ đến sao? Sủa. Cái tiếng đi cũng biết nữa. Chưa nghe tiếng vậy là biết tiếng đi. Xin lỗi, cái mùi cũng biết nữa chứ phải không? Từ xa đã biết chủ mình là ai rồi. Cho nên chiên ta quen ta. Thương bại cho em quý vị và tôi có biết Chúa hay không? Chúng ta nghe cái tiếng của Chúa hay không? Chúng ta sống ở trong trần gian này, quá nhiều tiếng ồn. Nhà thờ chúng ta cũng nghe tiếng ồn sát ở đây, xe cứu đó, nghe hoài. Nó ồn lắm. Tới nỗi mà chúng ta không có nghe được tiếng của Chúa. Đêm khuya ban ngày thì nghe tiếng xe, đêm khuya nghe tiếng giấy, không nghe được tiếng Chúa. Đôi khi chúng ta phải tập trung, phải chúng ta yên tĩnh và chúng ta từ từ nghe tiếng Chúa. Tại vì tiếng của Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Tiếng của Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta tất cả mọi nơi để bình an, tránh những sự khó khăn hay là sự cám dỗ. Khi mà con chiên mà biết được tiếng của chủ mình đừng có chạy nó nói cái hố đó, thì nó nghe. Người chị, con chiên nó nghe tiếng của chủ mình, nó sẵn sàng làm theo. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. vì chúng ta phó sự sống mình. Câu Kinh Thánh nói rõ ràng, con chiên có nghe tiếng của người chủ hay không? Quý vị biết cái chữ nghe là như thế nào? Nghe, nghe là lắng nghe một kỹ lưỡng, lắng nghe những lời Chúa dạy dỗ. Đúng không? Chúng ta nghe mạch chữ rõ ràng trong Kinh Thánh, khi chúng ta đọc là chính chúng ta nghe. Khi mà nghe những lời giảng chúng ta nghe. Cho nên khi mà nghe được nhiều chừng nào tiếng của Chúa đó, nghe nhiều chừng nào tiếng của người chăn chiên đó, thì chúng ta mới tránh được con đường sai lầm. Còn mà chúng ta không muốn nghe đó, thì chúng ta không biết cái nào đúng cái nào sai. Quý vị không? Nghe, tại vì ngày hôm nay chúng ta nghe rất nhiều cái tiếng. Ồ, sáng đi nhà thờ nha. Thôi thôi, sáng đi đi JCPenney nó on sale. Chúng ta nghe chứ. Mà chúng ta biết cái nào từ Chúa? Đi nhà thờ hay là đi JCPenney? Nó on sale chỉ có tiếng đồng hồ từ 10 giờ tới 11 giờ. Chúa hiểu mà, 10 giờ tới 11 giờ. Ngày Sa-bát 24 tiếng, con lấy một tiếng không sao đâu. Mình nghe những tiếng kêu đó, làm sao mình biết từ cái tiếng Chúa? Cái đó là rõ ràng với quý vị nha. Nhưng mà có những tiếng khác rõ ràng hơn, nhẹ nhàng mà đôi khi chúng ta không biết. Bởi vì chúng ta càng phải nghe lời Chúa rõ ràng hơn nữa. Càng nghe được nhiều chừng nào thì chúng ta biết người chăn chiên nói chúng ta một điều gì. Đôi khi những con chiên đó, quý vị biết không, bên Thái người chăn chiên đó, nó không biết, chỉ đâu làm đó. Nhất là con chiên nào mà đi trước, con chiên khác đi sau. Mà con chiên mày trước mà lọt xuống hố, nó cũng theo sau nó lọt xuống hố. Không biết gì hết. Chúng ta là con người như vậy, nó Kinh Thánh nó rõ ràng là mỗi người đi theo ai hay đường nấy. Không biết đường nào đúng hết. Thế nữa, con người, con đường của chúng ta là gì? Đem đến sự chết. Mà đôi khi chúng ta cũng bước vào đó. Rượu chè cờ bạc vân vân, chúng ta đã biết điều đó rồi. Nhưng mà chúng ta bị lôi cuốn, chúng ta theo những điều đó. Cho nên càng ngày đọc lời Kinh Thánh, nghe tiếng Chúa chừng nào là chúng ta sẽ đi con đường đúng. Quý vị với tôi phải cầu nguyện Chúa nhiều để chúng ta nghe và chúng ta bước theo. Bây giờ cái chữ nghe nữa này, cái tư tưởng, cái tư nghe là như thế này. Nghe có nghĩa là làm theo. Có bao giờ nghe mà không làm theo không? Tôi dạy con của tôi, con có nghe ba nói không? Nghe chứ. Không, con không nghe. Con có nghe không? Nghe chứ. Con không nghe. Ý tôi muốn nói là sao? Là không làm theo có nghĩa là không nghe. Có phải không? Nghe không phải chỉ nghe tiếng nói, nhưng mà phải vâng lời đó là mới nghe. Cho nên khi mà Chúa Giêsu nói là chiên ta nghe tiếng ta, có nghĩa là sao? Vâng lời tiếng Chúa, chứ không phải nghe không. Ngày hôm nay nghe dễ lắm thưa mà chị em, nhưng vâng lời mới khó. Lại chúng ta phải đi ngược lại chiều gió. Tất cả mọi người đi chiều hướng kia mà chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta phải đi ngược lại. Ngược cũng khó lắm chứ, nhất là tuổi trẻ đó. Mình muốn đi cùng với bạn bè mình, phải không? Bạn áo gì thì muốn bắt chước bạn mình. Tóc tai sao thì cũng theo nó, đúng không? Nghe nhạc gì cũng theo nó, bất cứ gì cũng muốn theo. Cho nên khi mà tiếng của người cha hay tiếng của chân chiên kêu, nó đi ngược lại với dòng thời gian, hay là đi ngược lại thế gian. Cho nên rất khó mà chúng ta chú ý. Chúng ta chú ý những gì mà mọi người thu hút vào cái chiều hướng đó. Cho nên Chúa nói rằng là con đường hẹp á, sao dẫn đến thiên đàng. Cho nên khi mà chúng ta đi vào con đường lẽ thật đó, chúng ta đó là con đường hẹp, đó là đường khó, nó gồ ghề, nhưng mà về sau đó là sự sống. Chứ nàng khó bây giờ, nhưng mà phước hạnh trong tương lai. Quý vị đã chia sẻ với con cái của mình vậy, con bây giờ con cực bây giờ, con sau này con mới được phước. Bây giờ con muốn phước hay con muốn chơi hả? Con chơi đi, sau này con sẽ cực. Lời Chúa cũng như thế, mình phải chịu khó gồ ghề, trải qua những gian nan thì sau này mình mới sướng. Cho nên đó là cái tiếng lắng nghe quan trọng lắm đó. Chúa nghe tiếng của từng người một. Chúa nghe tiếng khóc. Ở trong trường dạy kèm đây có nhiều nít lắm. Đứa thì giỡn chơi, la hét, khóc lóc. Nhưng bỗng nhiên một tiếng khóc, một đứa bé, là người mẹ Thủy Tiên biết là tiếng của ai liền. Đâu? Mình tiếng của con mình biết liền à. Cho nên quý vị là ai? Là con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị khóc Chúa không nghe sao? Ngoại trừ quý vị nói rằng tôi không phải thuộc về Chúa thì Chúa không nghe thôi. Chứ thật sự Chúa muốn nghe con cái của Chúa. Mà mỗi lần Chúa nghe đó, khóc lóc thì Chúa làm gì? Chúa chạy đến và bế bọc chúng ta, chăm sóc chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ, không bao giờ bỏ thương bại cho em. Chưa bao giờ mà ai theo Chúa mà Ngài bỏ. Cho nên Chúa dạy dỗ chúng ta, thứ nhất là lắng nghe qua lời Kinh Thánh, thứ hai là lắng nghe bằng cách vâng lời, và thứ ba tôi muốn chia sẻ là quý vị phải sao? Chúng ta phải hướng về Thiên Quốc. Đó là mục tiêu của mình. Tôi đọc một câu Kinh Thánh nữa là trong Giăng đoạn 10 câu 27. Hồi nãy tôi đề cập với người nghe, nhưng mà tôi xin dẫn chứng thêm Kinh Thánh. Là câu 27 rằng chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Hồi nãy tôi đề cập đó, mình nghe rồi đó, thì mình quen nó và chính nó theo ta. Đó là một câu Kinh Thánh giúp đỡ chúng ta thấy là vâng lời. Cho nên Chúa Giê-xu dạy chúng ta một cái tư tưởng rằng hôm nay là người chân chiên hiền lành. Tại sao? Tại vì có nhiều chân chiên thuê ngoài bên đó. Làm sao chúng ta biết người chân chiên nào hiền lành? Thứ nhất là người chân chiên phải giảng đúng theo lời của Chúa, đúng không? Mà nếu người chân chiên chỉ có săn sóc bề ngoài, giống như là chăm sóc những vết thương bên ngoài thôi, mà không nghĩ đến linh hồn của người con chiên đấy. Cho nên nếu mà tính rõ ràng hơn đó, chúng ta không phải chỉ an ủi cho tất cả mọi người, mà chúng ta càng phải dẫn dắt họ đến nước vĩnh hằng. Chúng ta phải chia sẻ với họ về đời sống thuộc linh. Ngày hôm nay nhiều người cho rằng những người chân chiên hiền lành là chỉ chăm sóc bề ngoài, giống như là social worker đó, không mình lo cái việc xã hội không, là đó có người chân chiên tốt. Nhưng mà không có đem sự thật ra, không đem lẽ thật ra cho người con chiên biết rõ ràng. Dù lo vấn đề xã hội, lo vấn đề mà giúp đỡ vết thương hàng ngày đi, nhưng mà đó cứu được linh hồn hay không? Cho nên người chân chiên hiền lành không phải chăm sóc không, nhưng mà tìm mọi cách để cứu linh hồn lạc mắt. Mà muốn cứu linh hồn lạc mắt á, là phải nói rõ ràng con đường nào là xấu, con đường nào không nên đi. Chứ bây giờ đường nào cũng đi hết, con chiên cứ đi đi không sao đâu. Nếu có chuyện gì ta đến ta tìm rồi ta bồng về. Không. Cho nên Kinh Thánh nói rằng á, lời của Chúa là lời phúc âm, lời hiền lành, nhưng mà cũng có những lời quở trách trong đó nữa. Đúng không? Con chim mà không quở trách nó không bao giờ biết điều sai. Cho nên quở trách, hướng dẫn cho nó. Cho nên đó là nói về đấng chân chiên. Chúng ta học ở đây là Chúa Giê-xu nói rõ ràng là người chân chiên phó sự sống của mình. Tại Kinh Thánh nó rõ ràng là người chân chiên sao? Ở trong câu số 11 của đoạn 10 nói rằng ta là người chân chiên hiền lành, người chân chiên hành vì chiên mình mà phó sự sống của mình. Đây là một câu rất rõ ràng để phân biệt giữa chân chiên hiền lành và chân chiên thuê, giữa chuồng chiên của Chúa và chuồng chiên của nước ngoài. Tại chiên nào nó cũng tìm chuồng chiên hết, nhưng mà chỉ có một chuồng chiên của Chúa. Kẻ chân chiên thuê chẳng phải là người chân chiên, người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên và chạy trốn. Cho nên Chúa nói rằng đa chiên chiên hiền lành, ta đã phó sự sống. Trong ngày cuối cùng, thời kỳ chúng ta sống đầy muôn sói sẽ đến. Kinh Thánh nó rõ ràng là sư tử rống đến rình mò anh em. Mà Chúa Giê-xu là đại diện giống như quý sư là gì? nguồn gốc của dân Giuđa và cũng là cưng sư tử nữa, đúng không? Chống đối thì đừng đẩy con những sư tử đó tới chiếm đoạt linh hồn của mình. Có nghĩa là sao? Trong thời cửu cùng rất nhiều sư tử chó sói muốn rình chúng ta. Như vậy là sao? Thì càng ngày chúng ta còn phải lắng nghe lời Chúa hơn nữa. Bây giờ cánh đồng xanh tươi thì con chiên nào nó cũng đi ăn hết, có nước uống. Nhưng mà tới một cái cánh đồng có cỏ dại nè, rồi có những có lá cây cỏ mà khâu ăn trúng một cái là chết. Rồi nước á, nó đầy chất men độc để trong đó. Cho nên người chăn chiên phải cẩn thận dìu dắt những con chiên ấy. Nghĩa là sao? Chúng ta sống ở trong cái thời cuối cùng này không có phải còn đồng cỏ xanh tươi giống ngày xưa nữa. Nó nhiều cái khía cạnh rất khó xử, những cái khía cạnh mà không phân biệt giữa cái nào tốt, thì lúc đó chúng ta cần phải chú ý từng bằng chứng của Chúa Giêsu dẫn dắt. Chúng ta chú ý những lời nói mà Chúa khuyên này. Còn hơn nữa, ý tôi muốn nói rằng ngày xưa theo dễ lắm chứ bây giờ càng khó. Đòi hỏi chúng ta cần phải tập trung tư tưởng, phải lắng nghe. Chúa Giêsu nói Chúa đã thắng rồi, Chúa đã làm được điều đó rồi. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta qua những con đường khô cằn và Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có muốn nghe hay không? Chúa muốn chúng ta có con đường lựa chọn. Chúa không muốn ép chúng ta. Chúa không muốn. Đạo của Chúa là đạo mời mọi người đến chứ không phải ép mọi người đến. Mà cái phước hạnh của theo Chúa là sao? Là Chúa sẽ sẵn sàng để chết cho chúng ta rồi. Không phải là một đạo biết tên tuổi thôi, nhưng mà một đạo thiết thực là Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta chiến thắng tất cả những sự cám dỗ trên đời này. Mà càng ngày càng rất nhiều thương bại chứ em. Nhưng mà chỉ có Chúa mới giúp đỡ chúng ta phân biệt điều nào đúng điều sai. Nếu quý vị đã quyết định là con chiên của Chúa rồi thì lắng nghe cũng như là vâng lời, thì chúng ta sẽ tìm được phước lành. Trên bờ cõi bên kia là đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Nhưng mà chúng ta phải trải qua những giai đoạn ấy. Ai muốn đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, đúng không? Hãy nghe người chăn chiên hiền lành. Cầu Chúa ban phước cho quý vị hãy tiếp tục suy gẫm về cái tư tưởng này để Chúa ban phước. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con nương lòng chúng con nên Chúa. Chúng con giao phó đời sống chúng con cho Ngài, vì chúng con biết rằng Chúa là đấng chăn chiên hiền lành. Chúa sẵn sàng phó sự sống của Ngài để bao bọc, chăm nhìn và cứu vớt chúng con. Làm thế nào mà chúng con không thể giao phó đời sống chúng con cho Chúa? Con người không thể hứa cho chúng con có đời sống vĩnh cửu, nhưng mà Chúa đã hứa cho chúng con. Chúa sẵn sàng trao mạng sống của Ngài cho chúng con để gánh mạng sống tội lỗi của chúng con, để chúng con có sự sống đời đời. Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa đây là những con chiên thật sự quen tiếng của đấng chăn chiên. Mỗi lần nghe qua lời của Chúa và vâng lời theo sứ mạng của Ngài, để không một ai trong chúng con đi lạc mất cả. Không một ai trong chúng con phải đi vào một con đường chết yểu cả. Nhưng mà nghe tiếng của Chúa để Ngài dẫn dắt chúng con vào những con đường bình tĩnh, dẫn dắt chúng con vào thiên đàng và dẫn dắt chúng con để chúng con có một đời sống dư dật mà Chúa đã hứa cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã ban phước cho hội thánh đây và cầu xin Chúa tiếp tục gìn giữ chúng con để chúng con đi theo tiếng kêu gọi của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.